Thưa quý vị, trong vài ngày nay, báo chí tại Úc và ngay trong cộng đồng Trung Quốc, Việt Nam lần lượt đưa tin về sự kiện sẽ có hai đêm ca nhạc tưởng nhớ Mao Trạch Đông ngay tại Úc này, tức là ở Melbourne và Sydney. Và không ít ý kiến trái chiều về vấn đề này, thậm chí ngay trong cộng đồng người Úc gốc Hoa đã xảy ra những cuộc tranh cãi gay gắt và hiện nay xuất hiện một thỉnh nguyện thư đặc biệt đề nghị hội đồng thành phố Sydney ngăn chặn ngay buổi hòa nhạc tưởng niệm cố lãnh tụ Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông ở Sydney. Tuy nhiên, trước khi đến với chi tiết thỉnh nguyện thư này thì xin nhờ Kim Anh sẽ cho biết về sự kiện dự định tổ chức ở Úc này.
Nếu không có gì thay đổi thì hai đêm trình diễn nhân kỷ niệm 40 năm ngày mất của Mao sẽ diễn ra tại tòa thị sảnh của hai thành phố trên. Đây là buổi trình diễn nhạc đỏ do các đoàn nghệ thuật từ Trung Quốc đảm nhận và chương trình được quảng cáo tràn ngập trên báo chí Hoa ngữ tại Úc và hầu hết là nằm trong tay các nhóm thân Bắc Kinh. Thông tin quảng cáo và các tờ rơi cho biết buổi ca nhạc trên là để vinh danh vị lãnh tụ đã mang lại 76 năm hòa bình và phát triển, cho đến hôm nay đã đưa Trung Quốc đạt đến vị trí một quyền lực chính của thế giới. Hiện tại đã có nhiều công dân Úc gốc Trung Quốc ký thỉnh nguyện thư phản đối hai buổi ca nhạc này, một sự kiện thể hiện sự chia sẻ trong cộng đồng gốc Trung Quốc tại Úc.
Vâng, nhưng mà câu hỏi đặt ra là cái buổi hòa nhạc gây tranh cãi để tưởng niệm Mao Trạch Đông này do ai hay tổ chức nào đứng ra thực hiện hả chị Kim Anh?
Trong những tổ chức thân Bắc Kinh tại Úc đứng ra tổ chức, có Hiệp hội Trao đổi Văn hóa Quốc tế tại Úc và LP Homes Group là những tổ chức nồng cốt trong lễ tưởng niệm 70 năm ngày Nhật xâm lăng Trung Quốc vào năm ngoái.
Vâng, và theo tin tức mà Xuân Ngọc đọc được trên báo The Weekend Australian, thì cả hai buổi hòa nhạc tưởng niệm Mao Trạch Đông ở Melbourne và Sydney đều được một nhân vật có tên là Peter Zhu. Ông này rời Trung Quốc đến Úc năm 1989 và chính ông cũng là người đã từng đứng ra tài trợ cho sự kiện kỷ niệm 70 năm kết thúc cuộc chiến Trung Nhật. Chị Kim Anh này, bây giờ chúng ta nói đến thỉnh nguyện thư của chính những người trong cộng đồng Trung Quốc tại Úc. Thỉnh nguyện thư này đã đăng tải ở đâu, nội dung như thế nào và có bao nhiêu người tham gia ký vào thỉnh nguyện thư rồi?
Hiện đã có trên 1.000 người đã ký vào thỉnh nguyện thư yêu cầu Hội đồng thành phố Sydney hủy buổi hòa nhạc này. Thỉnh nguyện thư xuất hiện trên trang www.dogchance.org với tiêu đề giữ gìn giá trị Úc, dừng ngay buổi hòa nhạc tưởng niệm Mao Trạch Đông tại Sydney, do tổ chức mang tên là Embrace Australian Values Alliance thực hiện. Phải cần ít nhất là 1.500 chữ ký thì Hội đồng thành phố Sydney mới xem xét vấn đề này. Thư được soạn bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung. Thỉnh nguyện thư gửi đô trưởng Clover Moore và Hội đồng thành phố Sydney ghi rõ: chúng tôi là công dân Úc, lo ngại sâu xa về buổi hòa nhạc tưởng nhớ đến Mao Trạch Đông được tổ chức tại Tòa thị sảnh Sydney vào ngày 6 tháng 9 năm 2016 và một nơi khác ở thành phố Melbourne 3 ngày sau đó. Thỉnh nguyện thư nhấn mạnh rằng Mao Trạch Đông là người lãnh tụ Cộng sản Trung Quốc và di sản của ông hiện vẫn còn tranh cãi ngay tại Trung Quốc và điểm này cũng được phản ánh trong cộng đồng Úc Trung Quốc. Thỉnh nguyện thư kể ra nhiều điểm gây tranh cãi trong sự nghiệp Mao Trạch Đông như liên quan tới cái chết của hơn 70 triệu người Trung Quốc, cuộc cách mạng văn hóa hay xúi dục bạo lực và hận thù chống lại luật pháp và xã hội phương Tây là những điều đi ngược tất cả những giá trị mà nước Úc xiển dương. Tác giả lá thư cho rằng Úc không thể là nơi để công bố tôn vinh Mao Trạch Đông. Với tư cách là người đóng thuế, họ không thể chấp nhận một sự kiện như vậy lại có thể diễn ra tại tòa thị sảnh Sydney và hội đồng thành phố không nên có quan hệ với một người có quá nhiều tranh cãi về lịch sử như vậy. Theo tác giả thì Úc là một quốc gia đa văn hóa với sự tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên, sự tự do này phải được thực hiện dưới giá trị của Úc. Cuối thỉnh nguyện thư ghi rõ, chúng tôi kêu gọi hội đồng thành phố Sydney. Thứ nhất là ngay lập tức chấm dứt việc tổ chức buổi hòa nhạc tại Tòa Thị Chính Sydney vào ngày 6 tháng 9 năm 2016. Thứ hai là bảo đảm rằng sẽ không có buổi hòa nhạc tôn vinh Mao được tổ chức tại bất kỳ trụ sở nào trực thuộc hội đồng thành phố.
Và ngay trong cộng đồng Trung Quốc cũng đã có một số người thẳng thắn đưa ra ý kiến của mình về việc tổ chức một sự kiện gây tranh cãi như vậy tại Úc. Mà đơn cử như Phó Giáo sư Phùng Trùng Di, hiện giảng dạy môn Trung Quốc học tại Đại học Kỹ thuật Sydney, là người chuyên nghiên cứu về hoạt động của các hội đoàn Trung Quốc tại Úc. Ông nhận xét với hãng tin Fairfax Media rằng những tổ chức thân Bắc Kinh ở Trung Quốc luôn xuất sắc chứng tỏ tinh thần ái quốc và bày tỏ sự trung thành với lãnh sự quán. Mục đích là chỉ để nhằm được Bắc Kinh ưu ái trong việc về nước làm ăn. Tuy nhiên, việc tổ chức vinh danh Mao Trạch Đông đã gây căng thẳng trong cộng đồng vì hiện có rất nhiều gia đình là nạn nhân của Mao từ cách mạng văn hóa cho đến chính sách đại nhảy vọt. Tiến sĩ Phùng cũng phát biểu rằng với họ thì Mao cũng giống như Stalin đối với người Nga, Hitler đối với người Đức. Họ cho rằng ông ta là kẻ sát nhân tập thể và do đó họ rất giận dữ. Và với nhiều người thì buổi trình diễn tưởng niệm Mao là hậu quả từ số lượng lớn di dân Trung Quốc từ Hoa Lục, một hiện tượng đã làm thay đổi cộng đồng người Trung Hoa tại Úc. Hiện tại thì cộng đồng này đang bị chia rẽ thành hai phe, những công dân Úc gốc Trung đến Úc trong thập niên 80 và 90, những người vẫn không quên được cuộc đàn áp đẫm máu tại Thiên An Môn năm 1989. Sau đó là những di dân giàu có, những kẻ chỉ biết chính quyền Trung Quốc đã cho họ cơ hội làm giàu và không đếm xỉa gì đến chính trị.
Ông Hàng Thượng Tiêu, 62 tuổi, đến Úc vào năm 1988 và sau vụ đàn áp tại Thiên An Môn vào tháng 6 năm 1989, ông là một trong những nhân vật quan trọng trong nỗ lực vận động chính quyền Bob Hawke cho phép sinh viên Trung Quốc thường trú. Từ đó đến nay, ông Han nuôi sống gia đình bằng nghề courier và chỉ mới chuyển sang nghề môi giới địa ốc trong thời gian gần đây. Ông đã sống thầm lặng trong hơn 20 năm qua, nhưng hai cuộc trình diễn nói trên đã khiến ông lao vào sân khấu chính trị của cộng đồng Trung Hoa tại Úc, giống nhiều người gốc Trung ôn hòa và xa lánh chính trị khác. Ông là một thành viên của nhóm Embrace Australian Values Alliance với lá thư thỉnh nguyện nói trên.
Vâng, và có lẽ chúng ta trở lại lịch sử một chút để nói rõ hơn về nhân vật Mao Trạch Đông này. Theo tác giả Rowan Kalik trong bài báo Concerts for Mao Zedong Arouse Protest, đã viết rằng Mao Trạch Đông được đưa ra quảng bá như một vị anh hùng trong con mắt mọi người trên thế giới. Nhưng trên thực tế, ông ta chính là người phải chịu trách nhiệm cho hàng chục triệu cái chết trong 27 năm cầm quyền. Còn trả lời phỏng vấn về Mao Trạch Đông, sử gia Frank Decoter giải thích rằng Mao đã lấy Stalin làm gương và không chỉ làm y hệt như Stalin mà còn muốn vượt qua nhà độc tài Xô Viết, muốn vượt lên trên cả Lenin. Theo sử gia này, thì Mao phải chịu trách nhiệm về cái chết của hơn 50 triệu người Trung Quốc. Và nếu dựa trên số người tử vong thì Mao thậm chí còn vượt qua cả Hitler và Stalin. Và thưa quý vị, cũng ngay trên tờ The Weekend Australian cũng có một số bình luận đáng chú ý mà chúng tôi xin trích đọc ngay sau đây. Độc giả có tên là David viết rằng thật là vô lý, ý tưởng kiểu gì khi chúng ta tổ chức kỷ niệm cuộc đời của một trong những kẻ độc tài và tàn bạo nhất trong lịch sử, một kẻ mà tôi thấy đáng bị nguyền rủa.
Father John Jost viết, trong mấy thập kỷ cầm quyền, Mao Trạch Đông là kẻ phải chịu trách nhiệm trước hơn 70 triệu cái chết ngay trong thời bình, kinh khủng hơn bất cứ tội ác của kẻ lãnh đạo nào khác trong thế kỷ 20. Vậy tôi xin gọi ông Mao là một con quái vật.
Gary đặt câu hỏi, vậy khi nào thì chúng ta sẽ tổ chức các sự kiện tôn vinh Stalin, Mussolini, Pol Pot và Hitler?
Judy, hãy để người Trung Quốc họ tổ chức tôn vinh người anh hùng dân tộc của họ, nhưng mà ở Trung Quốc chứ không phải tại đây.